quay qua bên này quay qua bên kia, và con bắt đầu giở trò ra vòi vĩnh tòi và khóc và bắt đầu là ho ho ói để cho mẹ sợ và để mẹ chiều theo cái ý định của con.
Xin chào các bạn, mình là Tâm Miu. Cảm ơn các bạn đã nghe audio Tâm sự nghề làm mẹ.
Hello, xin chào tất cả các bố mẹ. Chào tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình radio Tâm sự nghề làm mẹ. Khi mà nói tới đây thì mình mới nhớ đến là lúc mà mình còn đi học lớp 7, lớp 8 thì hay nghe chương trình radio quà tặng âm nhạc chẳng hạn. Đó là bạn này sẽ tặng cho bạn kia, hoặc là bạn bè tặng cho nhau, hoặc là bố mẹ tặng cho con cái, hoặc là con cái tặng cho bố mẹ. Thì với cái chương trình này thì nó khác. Đó là một cái chương trình tâm sự nghề làm mẹ. Đó là những tâm sự của người mẹ nói về những đứa con của mình. Trong cái nghề làm mẹ này, mình thấy là có sự vất vả, có những cái thử thách, có những cái nỗi buồn, có những cái vất vả lo toan, thậm chí đôi khi cũng khá là cô đơn. Thì ở những cái tập mùi mẫn thì thôi sau này mình sẽ chia sẻ. Hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ đến tất cả các mẹ về một cái tuyệt chiêu dành cho các bố mẹ khi mà con vòi vĩnh và ăn vạ. Tuyệt chiêu đó là gì? Mình muốn cho bố mẹ thấy rằng là khi mà con trẻ cáu giận lên, bực tức lên nhưng không thể diễn đạt được cái ý mà con muốn, hoặc là con đã diễn đạt được rồi nhưng mà với cái điều mà trẻ muốn thì người lớn lại không muốn. Có thể là trẻ vượt qua cái giới hạn, đó là trẻ muốn xem tivi, hoặc trẻ muốn xem điện thoại, hoặc là trẻ muốn đòi mua cái này, đòi mua cái kia. Bố mẹ nói con làm đông thì con làm tây, nói con nằm thì con chơi, và nói con chơi thì con lại không hợp tác, hoặc là kêu con học thì con không thích học. Có khi thì anh vạ ra ngoài phố, hoặc là có khách tới thì lại cứ dậy nãy lên đòi cái này cái nọ. Bởi vì em bé biết rằng là khi có khách thì bố mẹ không thể làm gì được mình cả. Cho nên là mình cứ được lúc nào tốt thì mình cứ thế là mình phát huy thôi. Những cái trường hợp như thế này thì thật sự là bố mẹ cảm thấy rất là bực. Cơn nóng giận đó sẽ cuốn theo làm cho mình bị mất kiểm soát. Và sau nhiều lần như thế thì cứ đụng một tí, tức là con mình chỉ cần mà làm cho mình bực tức lên là mình có thể là bộp cho con mình mấy phát vào mông liền. Nếu như mà chúng ta không biết cách kiểm soát cái cảm xúc của mình thì dần dần nó giống như một cái tác nhân mà nó sẽ gây nên cái cuộc chiến giữa bố mẹ và con cái. Mình cũng đã từng là có rất là nhiều lần như thế, bởi vì mình là cũng một người khá là nóng tính, nhưng mà mình thì nguội rất là nhanh. Cho nên là nếu như đang nóng tính như thế này nhưng mà ai tới dỗ ngọt cái tự dưng là quên ngay. Nhưng mà với con trẻ thì lại khác. Bởi vì là con trẻ là ở phía dưới trướng của mình, là cấp dưới của mình rồi. Còn mình là mình là sếp rồi, cho nên giống như là mình có một cái quyền hành hơn. Chính vì vậy là đôi khi mình không có kiểm soát hết cái cảm xúc của mình mà mình cứ thế mình tuôn ra. Thậm chí là có những lần mình nói mà mình làm cho con bị tổn thương. Tuy là con bé, con không thể phản ứng lại, con không thể nói, không thể diễn giải được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà con hiểu đó là những lời nói và những cảm giác mà hằn học nè, rồi là bức xúc và trút giận lên đầu của con. Thì con cảm nhận được hết những cái cảm xúc đó. Bởi vì chính bản thân của mình ngay từ lúc nhỏ mà bố mẹ mình, khi mà bố mẹ mình tức giận về mình một cái điều gì đó và bố mẹ mình la mắng mình thì mình cũng cảm thấy rất là tổn thương. Cho nên là có những điều mà mình cảm thấy từ khi mà mình còn rất là bé thôi mà mình đã cảm nhận được là mình đã cảm thấy rất là buồn rồi. Mình nghĩ sao bố mình lại la mắng mình như thế, mình đâu có làm gì sai đâu. Mà mình nhớ là đó là những cảm xúc từ hồi mình còn rất là bé, hồi mình còn học lớp 1, mà tới giờ mình vẫn còn nhớ. Thậm chí là có những cái ký ức mà lúc mình đã 4-5 tuổi rồi mình vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Đôi khi cái cách xử lý của bố mẹ nó ảnh hưởng đến mình, và mình lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến con mình, và nó cứ thế di truyền từ đời này sang đời khác. Đó là một cái cách giáo dục đôi khi là nó đè nén vào cái cảm xúc từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không thể nào thay đổi được. Vậy thì mình phải giải quyết như thế nào khi mà con ăn vạ, con vòi vĩnh? Cách thứ nhất, đấy là mình nhẹ nhàng tôn trọng con. Khi con đòi một cái vật gì đó, bây giờ mình sẽ đưa ra một cái ví dụ, nó cụ thể thì chúng ta sẽ phân tích nó dễ dàng hơn. Đó là khi bé Bắp nhà mình đòi rau, bởi vì bé Bắp nhà mình rất là thích ăn rau, cho nên là bé Bắp nhà mình muốn là được ăn rau trước, rồi sau đó Bắp mới chịu ăn thức ăn và ăn cơm. Và mình đã bảo là mẹ sẽ cho con rau và thức ăn và cơm, trong thời gian 20 phút con sẽ ăn hết phần ăn của con, hoặc là 30 phút. Nếu như mẹ thấy mới có 5-10 phút mà đã hết rau rồi mà cơm và rau vẫn còn thì mẹ sẽ không có lấy nữa, mà con sẽ ăn hết một nửa đã rồi mẹ mới lấy thêm cho con. Chứ mẹ lấy ra bao nhiêu rau con cũng ăn hết rau rồi, con chừa lại cơm và thức ăn như thế thì tí nữa con ăn nó không ngon, với lại là ăn thức ăn không thì nó mặn, không có tốt cho sức khỏe. Mình ăn cả cơm, cả canh, cả rau, hoặc là mình ăn đồ khô trước, thì như vậy nó vừa ngon mà nó vừa còn đồ ăn để mình ăn. Mình ăn từ tốn thôi, ăn lịch sự, không có ăn nhiều quá, không có cho đầy một miệng như vậy, không có chỗ nhai vừa nghẹn vừa hóc mà lại cái nết ăn không có đẹp. Nhưng mà con cứ vòi vĩnh đòi rau, vậy thì mình phải làm như thế nào? Thì mình chỉ cho lần một ít thôi. Thế là nhẹ nhàng mình tôn trọng con. Còn thứ hai, nếu con vẫn vòi vĩnh và con khóc, con đòi, thì thật sự ra là cái chuyện này nó cũng không có gì là nghiêm trọng quá. Nhiều người hay nói với mình là rồi bé thích ăn rau mà cứ cho bé ăn rau đi. Nếu mà bé ăn rau nhiều quá, bé ăn no rồi thì bé không thể nào ăn được cơm với lại là thức ăn, thì như vậy cũng không tốt. Bởi vì dinh dưỡng thì không có cái gì gọi là nhiều quá mà tốt cả, mà chúng ta phải cân bằng để đồng đều mọi thứ, chứ cũng không hẳn là cứ ăn nhiều rau là tốt, hay ăn nhiều cơm là tốt, hoặc là ăn nhiều thịt cá là tốt. Cách thứ hai là mình nghiêm túc. Thứ nhất là con ăn hết nửa phần đấy thì mẹ cho con thêm một ít, rồi con ăn hết nữa thì mẹ sẽ đưa chén canh và rau cho con. Và đó là cách thứ hai. Thì với cái ví dụ này thì nó cũng khá là dễ dàng, bởi vì Bắp sẽ hợp tác. Khi mà mình cương quyết là con sẽ ăn hết một nửa thì mẹ sẽ cho con rau, và ăn hết cuối cùng thì mẹ sẽ đưa cái bát canh rau này cho con. Đó là cái ví dụ một. Mình muốn ví dụ một cái ví dụ thứ hai, đó là khi con đòi xem TV chẳng hạn, và mình thì không muốn cho con xem TV. Ví dụ như khi mình lên thì ông nội có mở cho con xem là Cá Heo chẳng hạn, và mình thấy là đó là một cái việc thật sự ra thì cũng tốt, nhưng mà bản thân mình thì mình không muốn là cho bé sớm tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, ví dụ như là điện thoại hoặc là TV. Nó giống như là tập một thói quen cho bé vậy đó. Và mình thấy ở ngoài lớp thì các bé cũng có xem rồi. Nếu như lâu lâu mình có mở cho bé xem thì mình sẽ mở cho bé xem về hình ảnh mà mình đã chụp này, hoặc là cho bé xem những cái bộ phim hoạt hình, hoặc là những cái câu chuyện cổ tích, hoặc là những cái bài hát về tiếng Anh. Đại khái là khi mà Bắp xem về điện thoại hoặc là về TV thì Bắp cũng sẽ học được một điều gì đấy, chứ không phải chỉ là xem cho biết hoặc là xem cho vui. Ý là như vậy. Cho nên là ví dụ như Bắp đang xem mà mình không muốn cho con xem nữa thì mình sẽ đánh lạc hướng, là để cho con là con quay qua bên này, quay qua bên kia, và con bắt đầu giở trò ra vòi vĩnh đòi và khóc và bắt đầu là ho ho ói để cho mẹ sợ và để mẹ chiều theo cái ý định của con. Thứ nhất là mình sẽ ôn tồn nói với con vẫn không muốn nữa, con khóc. Cách thứ hai là mẹ sẽ để cho con khóc và mẹ vẫn ngồi đây. Khi nào con khóc chán rồi thì thôi, nhưng mà bé có thể là bé vẫn vùng vẫy hoặc là bé kiếm cớ để bé ói. Thì khi bé ói là bắt đầu mình bắt đầu nghiêm khắc lên, và mình nói rằng được rồi, nếu con ói thì con sẽ tự dọn, con có phải con muốn ói không, mẹ sẽ đi lấy bô cho con. Với một thái độ là mình nhìn bé rất là nghiêm túc, bé biết là khi đấy mình đang giận. Thì ban đầu bé chưa hiểu đâu và bé kiếm cớ bé ói, và mình nói con ói tiếp đi, con ói tiếp đi rồi con dọn đi nha. Bởi vì mình hiểu được cái bản tính của con mình rất là gớm, sợ. Tức là đi vào nhà vệ sinh mà thấy cái gì mà đen đen á là tự nhiên đó muốn ói rồi. Cho nên là nếu mà bé ói ra mà kêu bé dọn thì bé rất là khiếp. Và bé đã bảo là mẹ ơi con không ói đâu, con không ói đâu mà. Nhưng là khi đó là bé đi với mình, con thấy xem tivi có tốt không? Con xem nhiều rồi là con hư mắt ra, giống như các bạn đeo kính á. Rồi là mình làm cái gì cũng phải vướng víu vào cái kính. Và khi mình xem nhiều quá, mình đeo kính nhiều rồi thì kính lên độ và dần dần mắt mình sẽ không còn nhìn thấy đường nữa. Và bé mình thì sợ, và khi đấy thì em bảo là con không ói nữa, con không ói nữa. Cũng có một số bố mẹ bảo là với con em như vậy á, chứ con chỉ kêu, chưa cần kêu nó ói đâu là nó trào ra hết rồi. Thật sự thì bé Bắp cũng đã từng như thế, nhưng mà mình đã biết được nếu như mình càng sợ thì thật sự là bé sẽ càng làm tới. Bởi vì khi bé đi với ông, đi với bố, ông á, thì bảo là thôi đừng có nói nó nữa, đừng có ói ra đấy, là đúng rằng làm một cái là hết cả tô ra đấy. Còn đi với bố là bố cứ bảo thôi Bắp, là đúng y rằng cũng ra hết. Còn với mẹ, mẹ làm ngược lại, mẹ bảo ói đi Bắp, con ói đi, mẹ lấy bồ cho con ói, rồi con tự con dọn, mẹ không có dọn cho con nữa đâu. Thế là không, con không ói đâu, con không ói đâu. Và có một đợt khi mà Bắp đi ra ngoài, à, ra ngoài lớp á, thì cô bảo là cứ đang xem tivi mà cô là dẫn đi ra ngoài sân chơi là bắt đầu khóc, khóc là đi vô toilet là bắt đầu ói. Thì khi mà khóc thì các cô rất là sợ phải dọn ở ngay lớp, cho nên là các cô sẽ bế vào ngay trong toilet, và thế là đứng đấy ói thôi. Và thế là các cô dọn trong toilet. Cứ nhiều lần như thế, tức là bé đã biết được cái bài của cô, là cô sợ mình ói thì mình cứ ói. Mình nói với cô giáo là nếu bé ói, cô nói là con ói đi, cô lấy bôi cho con ói, con muốn ói nữa không, con ói xong con dẹp nha. Bé sẽ biết, nếu như mà bé càng biết được là bé càng được chiều chuộng, hoặc biết được người khác sợ bé về một cái vấn đề nào đó, thì bé sẽ càng làm tới. Còn nếu như đôi khi mình làm ngược lại, nó lại có cái tác dụng rất là tốt. Đó là với bé mình thôi nha. Mình không có nói là tất cả các bé đều như thế, nhưng mà tùy vào con của mình, bố mẹ hiểu được tính con của mình thì bố mẹ sẽ ứng xử nó sẽ tốt hơn, và dung hòa được cái câu chuyện giữa bố mẹ với con cái đang còn trải qua. Nhiều khi con đang nhu thì mình cương, nhưng mà nhiều khi con cương thì mình nhu, và thậm chí nhiều khi con cương thì mình cũng cương luôn. Tức là tùy theo tính cách của con mình để mình điều khiển và mình lèo lái cái cơn giận, cũng như là giúp cho con của mình trở về cái trạng thái ổn định tốt nhất, cũng giúp cho bản thân của mình kiểm soát được cái cơn nóng giận đó. Khi mà con khóc ăn vạ như vậy thì có thể là mình nói thôi, nếu mà Bắp muốn khóc Bắp cứ khóc đi, mẹ sẽ ngồi đây với con, khi nào con khóc chán rồi thì thôi. Thế là khóc hoài thì nói thật là khóc hoài thì cũng mỏi miệng quá, mà gào hoài thì cũng đau miệng lắm. Cho nên là lại ôm mẹ rồi lại bảo là con ghét mẹ, không, con không ghét mẹ mà mẹ hư lắm, mẹ không được thế này, mẹ không được thế kia chẳng hạn. Đó, tức là có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể là hóa giải cái cơn nóng giận đó, cũng như là giúp cho chúng ta cân bằng cái cảm xúc lúc đó, để chúng ta không cuốn theo con của mình. Bởi vì khi cuốn theo con thì thật sự mình mất kiểm soát, là mình sẽ la mắng con và có thể là đánh con. Và sau nhiều lần như vậy thì thật sự là cái tính của mình nó cũng hư đi đấy. Bởi vì cứ quen rồi, cứ tới cái nốt đó là giống như con là một cái tác nhân châm ngòi vào, là thế là mình nóng lên mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Bởi vì hằng ngày, cái cuộc sống hằng ngày nó đã có quá nhiều áp lực rồi. Áp lực từ gia đình, áp lực từ công việc, cơm áo gạo tiền, rất là nhiều thứ gom lại một lần và làm cho chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng. Và chỉ cần con mình, chỉ cần châm ngòi một xíu nữa thôi là bao nhiêu áp lực đó là bùng lên và có thể là chút lên đầu con của mình. Bây giờ mình nói ra thì như vậy, nhưng mà khi mình gặp, mình cũng thật sự là sau nhiều lần mà mình đã nóng nảy với con mình như vậy, thì cứ mỗi lần chuẩn bị nóng thì mình bắt đầu hít thở, hít sâu, thả lỏng, tự nhắc nhở mình là không được nói những lời làm cho con mình bị tổn thương. Bởi vì chính bản thân của mình ngay từ nhỏ là mình cũng bị bố mình la thế này thế kia, và mình cảm thấy nó buồn lắm. Mình nhớ cái nỗi nhớ đó, mình nhớ rất là dai đến tận bây giờ luôn. Và ngày xưa bố mẹ mình đi làm để kiếm cái ăn, cái mặc cho mình, thì không có thời gian để mà tìm hiểu cái cách là dạy con phải thế này hay dạy con phải thế kia, chỉ là dạy con theo bản năng mà thôi. Còn bây giờ chúng ta có quá nhiều phương tiện, và thật sự là con trẻ thì biết được mình là một thành viên khá là quan trọng của gia đình, biết được cái tôi của mình. Cho nên bởi vì sao mà ngày xưa chúng ta chịu được rất là tốt, còn bây giờ con trẻ đã hiểu biết được cái tầm quan trọng, giá trị của bản thân rồi. Cho nên là con trẻ nói lên cái tiếng nói của con trẻ, và đôi khi lý luận lý sự như người lớn của mình như đúng rồi ấy. Bởi vậy chúng ta thật sự là phải kiểm soát cái cảm xúc của mình, phải học hỏi nhiều hơn để mà mình cùng con lớn lên, cũng như là mình cũng phải lớn lên. Cho nên khi có con cũng là cái quá trình mà chúng ta phải học để trưởng thành hơn. Vì vậy, khi chúng ta nóng nảy hoặc gặp một cái sự việc gì đó thì chúng ta cũng hãy từ từ để hít thở, để thoải mái, để cảm thấy à, bởi vì con trẻ nó như thế cho nên chúng ta hãy chấp nhận cái điều đó, và từ từ để cái cơn nóng giận của chúng ta nó nguôi ngoai, đừng có để nó bùng phát lên, để mà khi chúng ta lại nặng lời với con và trút hết lên đầu của con như vậy. Thì thật sự đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Bởi vì chính bản thân mình đã chịu như thế cho nên mình cũng không có muốn là làm cái điều đó lên con của mình. Rất là tổn thương luôn, tổn thương cái tâm hồn rất là sâu sắc. Khi mà cứ bị đụng cái này, đụng cái kia, làm sai hoặc làm đổ làm này kia là cứ bị la, bị mắng. Mà không phải là mắng nhẹ đâu mà mắng rất là nặng lời. Cho nên khi chúng ta lớn, chúng ta già, chúng ta vẫn còn nhớ về những cái lời nói đó. Bởi vậy mình cũng không muốn là một cái người cha người mẹ như vậy. Mình không có chê trách là ông bà mình là dạy mình bằng đòn roi hoặc là bằng những cái lời nói nặng nề như thế khi mà mình làm sai hoặc là khi mình ương bướng. Bởi vì mỗi thời thì có những cái cách dạy khác nhau, và bây giờ chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều những cái phương pháp và rất là nhiều những cái thông tin để mà chúng ta cố gắng để hoàn thiện cái bản thân của mình tốt hơn, và từ đó mình sẽ dạy con mình sẽ cảm thấy là nó nhàn nhã hơn. Có một thời gian mình cảm thấy rất là bức xúc, rất là nóng nảy và rất là khó để vượt qua. Cứ bắp đụng đến là mình chỉ muốn sù lông và mình cáu lên. Nhưng mà sau khi mình đọc một số cuốn sách để dạy con và hiểu về những cái đức tính, về những cái giai đoạn mà con mình trải qua, thì mình chấp nhận những cái việc đó và mình cứ xem là ôi trẻ con mà thì nó phải như thế thôi. Khi mình đã chấp nhận rồi, mình sẽ xử lý và mình sẽ điều tiết được cái cảm xúc của mình nó tốt hơn, nó không còn căng thẳng như trước đây nữa. Giống như ngày hôm qua khi mà mình đang cho bắp ăn thì mình làm cái món ăn đó là bò xào hành tây. Và khi bắp ăn thì một hồi bắp bảo là cay quá mẹ ơi. Mình nhớ là trong món ăn thì mình không hề cho tiêu cho ớt gì cả, mà bắp vẫn bảo là cay. Bởi vì bắp chỉ cần một xíu cay thì bắp đã không chịu được rồi, nhưng mà bon một xíu cay thì bon vẫn ăn được. Mình không nhớ đến là hành tây thì mình chỉ xào là chín tới thôi, không có xào nhão. Sau khi mình ăn một lát sau thì mình có thấy một chút xíu, mình mới sực nhớ. Thì trước đó mình đã la con rồi, mình bảo là con đừng có mà kiếm chuyện nhá, mẹ không có cho tiêu ớt gì hết, mà tại sao con ăn con cứ đòi nói cay là thế nào. Và bắp thì cứ bảo cay thì mình vẫn lấy nước cho con. Mà tới lúc mà mình sực nhớ ra, mình nói là bắp ơi, mẹ xin lỗi bắp nha, tại vì lúc nãy mẹ không có để ý, mẹ đã la con à, mà mẹ nấu cái hành tây này đôi khi nó còn chưa có chín lắm và nó có hơi cay, mà con ăn trúng cay mà mẹ không biết, mẹ lại còn cáu con mà, con tha lỗi cho mẹ nha. Thế là bắp nói dạ. Thế nói bắp mì mẹ đi, bắp hết buồn mẹ chưa. Thế là bắp bảo là con hết buồn mẹ rồi. Bởi vậy mình thấy là con nít đó, làm cái gì cũng có căn nguyên của nó. Cho nên khi mà mình thấy con khóc hoặc con ăn vạ hoặc là con vòi vĩnh cái này cái kia, thì chúng ta có thể là đánh lạc hướng con với trẻ nhỏ thôi, với trẻ dưới 3 tuổi thôi. Chứ còn với trẻ từ 3 tuổi trở lên thì thật sự mình phải giải thích, phải ôn tồn để mà giải thích để con hiểu cái vấn đề đó, vấn đề kia. Hoặc là mình sẽ ngồi cùng con để con trải qua cái cơn ăn vạ đó một lúc, rồi sau đó thì mình sẽ vỗ về con. Sau khi con hết cái cơn ăn vạ đấy rồi thì kêu con mi mẹ để con giải tỏa cái căng thẳng đó, và con cũng không căng thẳng, không giận mẹ, và mẹ thì cũng sẽ giải tỏa được cái cơn giận đó, và mẹ sẽ không còn cái cảm giác là bực tức như vậy nữa. Thì nó sẽ không có còn cái cảm xúc mà tức bực đó, nó kéo sang một cái trường hợp khác. Thì như vậy thì sẽ rất là tốt cho mẹ và con, sẽ không có một cái sự ức chế cũng như là cái áp lực nào khi mà chúng ta dạy con. Bởi vì trong một ngày thì sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp xảy ra, mà nếu như cái trường hợp này chưa giải quyết xong, cái trường hợp khác thì nó cứ lôi cuốn trong vòng một ngày như thế, mãi tới tận tối mịt qua ngày hôm sau vẫn đang còn. Và đến một lúc nào đó mẹ, cơn giận của mẹ, cảm xúc của mẹ bùng cháy lên và mẹ trút hết lên đầu của con. Dần dần con cũng ương bướng, con không nghe lời nữa. Thì khi đấy rất là khó dạy. Cho nên là hôm nay mình chỉ chia sẻ về những cái tuyệt chiêu cũng khá là đơn giản để bố mẹ có thể là áp dụng khi mà con mình vội vĩnh hoặc là đòi cái này đòi cái kia. Thứ nhất là chúng ta phải ôn tồn. Thứ hai chúng ta là làm lơ hoặc là làm lơ nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát, tức là vẫn để ý đến con. Và thứ ba là chúng ta có thể ngồi cùng con để giải quyết cái việc đấy. Có nghĩa là chúng ta có thể là để con khóc và cứ ngồi đấy với con đến khi nào con khóc xong thì thôi. Và cuối cùng kết thúc thì là hai mẹ con sẽ huề với nhau và bi nhau ôm nhau cho nó giải tỏa hết những cái căng thẳng đó. Cái câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn đồng hành cùng tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Yêu nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.